Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Sau khi vào Jericho, Đức Giêsu đi ngang qua thành phố ấy, và kìa, có một người tên là Gia-kêu. Ông đứng đầu những người thu thuế và là người giàu có. Ông tìm cách để xem cho biết Đức Giêsu là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông mà ông ta lại lùn. Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giêsu, vì người sắp đi qua đó. Khi Đức Giêsu tới chỗ ấy, thì người nhìn lên và nói với ông: "Này ông Gia-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông." Ông vội vàng tụt xuống và mừng rỡ đón rước người. Thấy vậy, mọi người sầm xì với nhau: "Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ." Còn ông Gia-kêu thì đứng mà thưa với Chúa rằng: "Thưa Ngài, này đây phân nửa tài sản của tôi cho người nghèo, và nếu tôi đã cưỡng đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn." Đức Giêsu nói về ông ta rằng: "Hôm nay ơn cứu độ đến với nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Abraham, vì con người đến để tìm và cứu những gì đã mất."
Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 31 thường niên 5C, Phúc âm Thánh Luca chương 19 từ câu 1 đến câu 10, chủ đề một lần gặp gỡ. Nhìn lại lịch sử, tác giả sách Khôn ngoan khám phá được đường lối hành xử của Thiên Chúa. Ngài xử rất khoan hồng đối với những người tội lỗi. Tác giả cũng thấy được lý do của cách hành xử ấy là vì Chúa yêu sự sống và không muốn ai phải chết. Bởi thế, những ai sa ngã, Ngài sửa dạy từ từ, để họ bỏ điều ác. Bài Tin mừng hôm nay minh chứng cụ thể hơn nữa về lòng khoan dung của Thiên Chúa qua Đức Giêsu, đấng đến để tìm và cứu những gì đã hư mất.
Đang trên lộ trình ngang qua thành Jericho để về thành Jerusalem, thì Đức Giêsu bắt gặp Gia-kêu, một người giàu có nổi tiếng ở thành Jericho. Nhưng ông bị coi là kẻ tội lỗi, là người bị hư mất, vì là người đứng đầu những người thu thuế. Không biết tên ông là Gia-kêu hay Thánh Luca có ngụ ý đặt tên đó cho ông, vì Gia-kêu có nghĩa là người trong sạch. Một người tội lỗi làm nghề thu thuế mà lại gọi là người trong sạch, nghe có vẻ khôi hài. Nhưng lạ thay, đó là điều mà ông sẽ trở thành.
Có lẽ Gia-kêu đã từng nghe biết về Đức Giêsu, nên nhân cơ hội này ông tìm cách để xem Ngài như thế nào. Nhưng dân chúng quá đông mà thân hình ông lại thấp bé, tầm nhìn bị vây chắn, ông phải chạy lên phía trước và trèo lên một cây sung. Nhưng trèo lên cây như vậy không mất thể diện lắm sao? Là một vị quan thuế chứ đâu phải trẻ con. Nhưng để thấy Đức Giêsu đòi ông phải can đảm thay đổi thái độ. Để có thể chiêm ngưỡng những gì cao hơn, phải chăng người ta cần phải hạ mình thấp hơn, lùi một bước sẽ thấy trời cao đất rộng.
Khi trèo lên, ông liền nhìn thấy Đức Giêsu, và ngay lúc đó Ngài cũng chợt nhìn thấy ông. Hai cái nhìn bắt gặp nhau từ tấm lòng rộng mở. Hai trái tim cùng hớn hở đón nhận nhau. Đức Giêsu liền cất tiếng: "Gia-kêu, mau xuống đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông." Lời Ngài làm ông ngỡ ngàng và sung sướng. Ông vội vàng tuột xuống và mừng rỡ đón rước Ngài.
Đức Giêsu vào nhà Gia-kêu với thái độ thân thiết, chẳng đòi hỏi ông điều gì, cũng chẳng bắt ông phải hoán cải hay bỏ nghề thu thuế. Thấy vậy, dân chúng xì xầm phê bình, chỉ trích: "Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào." Dân chúng nói cũng phải thôi, Đức Giêsu là một người được dân chúng kính tôn mà lại đến ngụ nhà một người bất xứng. Nhưng sứ mạng của Ngài là đến để tìm và cứu những gì đã hư mất. Gia-kêu có thể hoán cải là nhờ Chúa Giêsu đã quan tâm tới và đối xử nhẹ nhàng với ông.
Đại thi hào Goethe từng nói: "Nếu ta đối xử với một người đúng như người ấy là, thì người ấy sẽ xấu hơn. Nhưng nếu ta đối xử với người ấy như người ấy phải là, hoặc như người ấy muốn là, thì người ấy sẽ tốt hơn. Bởi vì những mong ước trong chúng ta chính là phần tốt nhất của con người chúng ta. Chẳng ai hoàn toàn xấu, ai cũng có một phần tốt và một phần xấu. Đức Giêsu đã khơi lên cái phần tốt ấy nơi Gia-kêu.
Xem ra ánh mắt, lời nói, thái độ của Đức Giêsu đã chạm đến tim của Gia-kêu, khiến lòng ông tan chảy. Bỗng chốc lòng ông cảm thấy nhẹ nhàng buông xả. Một cách hồn nhiên, ông dâng nửa gia sản cho người nghèo và xin đền gấp 4 những thiệt hại mà ông đã gây ra cho người ta. Đón rước Chúa vào nhà, xem ra ông bị mất mát nhiều, nhưng cái mất đó là những cái đáng phải mất để được những điều cần phải được. Đó là sự trao đổi để Thiên Chúa có thể biến đổi một con người.
Thật vậy, Gia-kêu đã thành con người mới, không còn day dứt, bất an và mặc cảm, không còn bị vật chất và lợi lộc trói buộc, không còn những ngày héo hắt với tâm hồn cô đơn trống rỗng, nhưng tràn đầy an vui và hạnh phúc, vì ông đã gặp được Đức Giêsu và trái tim ông đã hòa cùng nhịp đập với Ngài.
Quả là cuộc hạnh ngộ làm biến đổi phận người, không chỉ là sự biến đổi cá nhân của Gia-kêu, nhưng còn là cả nhà ông. Hôm nay ơn cứu độ đã đến cho nhà này. Sự biến đổi hay ơn cứu độ cũng giống như vết dầu loang, nó lan rộng đến những người xung quanh. Khi tôi tốt hơn thì cũng khiến anh em tôi nên tốt hơn, hay ít ra sự tốt lành nơi tôi là nhân tố tạo điều kiện để sự tốt lành của anh em tôi xuất hiện.
Ước gì chúng ta có được tấm lòng bao dung như Đức Giêsu, không bị giới hạn bởi thành kiến hay cái nhìn từ bên ngoài, để có thể đi đến và đón nhận anh em trong mọi tình trạng. Đó là thái độ mở đường để Chúa đến với mọi tâm hồn. Và ước chi chúng ta cũng quảng đại như Gia-kêu, vừa mở lòng khao khát đón đợi Chúa, vừa rộng lòng chia sẻ với anh em, giảm mất đi những cái cần phải mất, âu cũng là đền bù những thiệt hại mà ta đã gây ra cho người khác, để rồi được những cái cao quý cần phải được. Đó là lẽ sống, là tình yêu, là niềm vui của ơn cứu độ muôn đời.
Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, xem ra mọi chuyện như tình cờ, người ta vẫn ngỡ do may rủi, nhưng thật ra luôn có duyên cơ, là chính Chúa vẫn hằng che chở.
Xem ra ông Gia-kêu cũng không ngờ, được gặp Chúa khi đời ông trăn trở, được Chúa gọi ông bỡ ngỡ dường bao, khiến trong ông niềm vui sướng dâng trào.
Phải chăng Chúa biết ông đang day dứt, đang băn khoăn thao thức muốn đổi đời, nên Chúa đã ngỏ ý đến nhà ông, là điều mà vượt quá những ước mong.
Còn thấy Chúa với thái độ thân tình, không đòi ông phải điều chỉnh điều chi, chẳng bắt ông phải hoán cải điều gì. Ông thấy mình là người được yêu quý, nên đời ông biến đổi thật diệu kỳ.
Đời con có nhiều lần được gặp Chúa, nhưng xem ra chỉ gặp ở bên ngoài, nên đời con biến đổi chẳng bao nhiêu. Có lẽ cuộc gặp gỡ thiếu tình yêu, vì lòng con chưa có nhiều khao khát.
Xin cho con có thái độ Gia-kêu, biết mở rộng tâm hồn chờ đón Chúa, biết can đảm sửa chữa những lỗi lầm, đền bù những thiệt hại cho tha nhân, giảm mất đi những gì cần phải mất.
Xin cho con được một lần hạnh ngộ, gặp Chúa trong sâu thẳm trái tim mình, để đời con được diễm phúc tái sinh, vang hát mãi bài tình ca gặp gỡ, là niềm vui muôn thuở của đời con.
Amen. Thank you.
Chúa Giêsu ngừng lại, nhìn lên và gọi tên ông.
Ánh mắt Ngài làm ông bối rối, những lời Ngài làm ông sướng vui, ngỡ ngàng vì Ngài đến viếng thăm.
Xin cho con ước mơ gặp Chúa, xin cho con khát khao bên Ngài, cho con biết sống quang đại, mở rộng lòng với anh em.
Giá kêu đón nhận Chúa ngay, cuộc đời ông nay đổi mới, tuyệt vời phút thiên duyên hạnh ngộ, niềm vui dạt dào dâng cao.
Chúa đến để tình yêu bốc cháy, khơi động lại niềm tin úa phai, cho đời đẹp người ở khắp nơi.
Xin cho con ước mơ gặp Chúa, xin cho con khát khao bên Ngài, cho con biết sống quang đại, mở rộng lòng với anh em.
Tìm và thương cứu Chúa, con một lòng tìm đến với nhau, mang lại bình an và thắm tươi.
Xin cho con ước mơ gặp Chúa, xin cho con khát khao bên Ngài, cho con biết sống quang đại, mở rộng lòng với anh em. Xin cho con ước mơ gặp Chúa, xin cho con khát khao bên Ngài, cho con biết sống quang đại, mở rộng lòng với anh em. Xin cho con ước mơ gặp Chúa, xin cho con khát khao bên Ngài, cho con biết sống quang đại, mở rộng lòng với anh em. Cho con biết sống quang đại, rộng lòng với anh em, cho con biết sống quang đại, mở rộng.